This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thỏi. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thỏi. Và như thường lệ, chương trình Đất lệ quê thỏi thường Hòa Tính gửi đến cho quý vị một cái cuốn sách của cụ Vàng Cây Bính nói về cái phong tục của Việt Nam, nhưng đặc biệt trong ngày hôm nay Hòa Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị một cái phần theo cái mùa mà hiện tại như quý vị thấy Halloween, thì Hòa Tính sẽ nói về những cái quan niệm dân gian của chúng ta, nói về ma quỷ, nói về ba hồn, bảy vía của con người như thế nào. Và bây giờ thì chúng tôi xin được Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Như quý vị cũng đã biết, nói về ma, nói về quỷ, nói về những cái hồn, những cái vía của, nói chung ra là của người Việt Nam của chúng ta, thì thường thì ngày xưa chúng ta lệ thuộc vào đất nước Trung Hoa rộng lớn theo cái văn hóa của Trung Hoa ngày xưa rất là nhiều. Và tại sao mà người ta gọi là ba hồn bảy vía? Ba hồn bảy vía dẫn giải về cái quan niệm của dân gian nó như thế nào, thưa quý vị? Xưa nay, người ta vẫn thường nói ba hồn bảy vía, hoặc là ba hồn chín vía, hay hoặc là hồn siêu phách lạc. Như vậy thì dân gian có những cái quan niệm như thế nào về cái vấn đề hồn vía, thưa quý vị? Xin được mời quý vị cùng theo dõi trong cái chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nhiều người họ cho rằng chết là gì? Chết là hết rồi. Thế nhưng hoàn toàn không phải vậy đâu. Khi mà mình mất đi thì cái linh hồn của mình nó vẫn tồn tại ở một cái tầng không gian nào khác. Theo các chuyên gia về tâm linh, cơ thể con người được chia ra làm cái thể hồn, cái thể vía và cái thể xác. Còn trong dân gian, ta thường hay nói ba hồn, bảy vía, hay hoặc là hồn vía, hay hoặc là hồn phách, phải không thưa quý vị? Như vậy thì cái hồn vía, hồn phách là gì? Xuất phát từ đạo gia, khái niệm hồn phách xâm nhập vào cái cuộc sống dân gian. Vía chính là phách theo cái cách gọi của người Việt xưa. Đạo gia quan niệm con người ta khi còn sống thì có cái thân, tức là có cái xác. Trú ở trong thân xác đó có thần, có hồn, có phách, có ý và có trí. Vũ Thành Tử đã chú về cái Thái Vi Linh Thư đã viết như thao, thưa quý vị: tam hồn, tức là người ta hồn có ba gồm có sản linh, thái quan và ưu tinh. Mỗi tháng cứ ngày mồng 3, 13, 23 là hồn lìa thân xác đi chơi, phải biết phép nhiếp hồn. Thưa quý vị, thần phách, phách có 7 gồm có thi cẩu, phục thủy, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế và xú phế. Mỗi tháng có các ngày sóc, gồm có các ngày mồng 1 là vọng, 15 là hối, 30 là phách. Lưu đảng giao thông với lại quỷ mị cần phải biết phép để mà hoàn phách. Hồn tức là dương thần, thưa quý vị, phách là âm thần cư trú ở cơ thể của con người theo quan niệm của cái ngày xa xưa, thưa quý vị. Sách Hoàng Đế Nội Kinh đã nói là hồn phách đầy đủ mới thành hình người, thưa quý vị. Tiết Bạch Sinh đã chú như sau: khí và hình thịnh thì hồn phách sẽ thịnh, khí và hồn suy thì hồn phách sẽ suy. Hồn là một cái sự rạng rỡ của phách, phách là gốc gác của cái hồn, phách là âm chủ về cái tiếp nhận và cất trữ, cho nên phách có thể ghi nhận cái sự việc, và hồn thì dương chủ về cái sử dụng, cho nên hồn có động tác và có phát huy. Cả hai cái gọi là hồn và phách có thể xa lìa nhau. Tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành cái cơ thể của con người. Đến khi mà tinh kiệt thì phách dán, khí tán thì hồn sẽ rong chơi bên ngoài thân thể mà không biết nơi nào. Chú Tử có nói như sau thưa quý vị, không có hồn thì phách không thể tự tại, khiến cho người ta đa tư lự, hồn nóng phách lạnh, hồn động phách tỉnh. Và cái thưa quý vị, ngoài ra trong tiên học diệu tú của Lý Lạc Cầu đã cho đến 10 cái thuyết khác nhau về cái hồn phách, và tùy theo mỗi cái ngữ cảnh cụ thể mà khái niệm cái hồn phách khác nhau. Thưa quý vị, tóm lại có thể hiểu rằng hồn và phách, hay hoặc gọi là hồn và vía, là hai cái dạng thần thể cư ngụ trong cái thân xác của con người ta. Khi còn sống thì hồn phách nó còn, và khi chết thì hồn nó bay lên, tức là nó thăng đi, phiêu du ở đâu đó, còn xác thân và phách thì tiêu tan. Vì vậy trong dân gian mới có một cái hiện tượng là lên đồng gọi hồn, cầu hồn, gọi người chết, chứ không có gọi phách, cầu phách người chết bao giờ cả. Thưa quý vị, từ cái khái niệm hồn có ba là gồm có sản linh, thai quan và u tinh, và phách thì có bảy thì gồm có thi cẩu, phục thủy, tức âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế và xú phế, như Hoàng Tính có nói cái phần đầu, mới nói người ta có ba hồn, bảy vía là như vậy đó thưa quý vị. Có một cái thuyết nữa là theo Chu Tử Toàn Thư đã nói hồn thuộc mộc mà phách thì thuộc kim, cho nên nói tam hồn thất phách là vì đó là cái độ số của mộc và kim. Còn nói nam có ba hồn và bảy vía do phụ vào thất khiếu, còn nữ thì có ba hồn chín vía do phụ vào cửu khiếu. Nhưng mà dò tìm trong các tài liệu về đạo gia chưa thấy cái khái niệm như vậy thưa quý vị. Giả thuyết này được đặt ra đó là các đạo sĩ phần đa là, tức là đa phần là hầu như toàn bộ là nam giới, cho nên họ chỉ khám phá con người nam giới thôi, còn cái con người của nữ giới thì bị bỏ ngỏ theo. Và thưa quý vị, theo cái quan niệm của dân gian, khi mà cái sự sống nó không còn nữa, cái hồn vía của con người sẽ thoát ra ngoài cái cơ thể, tạo thành cái thể hồn và cái thể vía, và hai cái thể này tiếp tục tập hợp lại thành một cái khối hình tròn có năng lượng rồi phát sáng. Và cái khối tròn này nó đi theo một suy nghĩ, đi theo một cái ánh sáng tốc độ chỉ trong chớp mắt thôi. Cái khối tròn đó nó tồn tại trong cái thế giới siêu hình mà người ta gọi là vong linh. Và khi thể hồn, cái thể vía đã xuất hết ra khỏi cái cơ thể, tức là con người thực sự chết rồi, thì không bao giờ nhập lại cái cơ thể đó nữa. Và cái thực việc trong những cái trường hợp đặc biệt, cái thể hồn và thể vía vẫn quay lại nhập xác để mà hoàn hồn, để mà sống lại. Một vài trường hợp khác thì cái thể hồn và cái thể vía của cái người khác nhập vào, khi mà hoàn hồn sống lại thì trở thành cái con người hoàn toàn khác, phải không thưa quý vị? Sau khi mà con người chết đi thì như quý vị cũng đã biết, quý vị nghe nói, thì linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể là vậy. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt trong cái đất đai quê thói, để Hòa Tính nói cho rõ cho quý vị quan niệm dân gian ngày xa xưa họ đã có những cái khái niệm, những cái ý nghĩa như thế nào mà người ta gọi là ba hồn bảy vía, phải không thưa quý vị? Và một số những cái cách gọi hồn vía người mất theo dân gian như thế này thưa quý vị. Ở dân tộc Kinh, mỗi khi mà có người ốm, tức là người ta gọi là thập tử nhất sinh, hay hoặc là khi mà bị tai nạn, người ta gọi là bất tỉnh nhân sự, tính mạng của họ họ bị đe dọa, thì người ta thường trèo lên cái mái nhà ngày xa xưa, hay hoặc là chạy ra ngã bảy ngã ba, mà vừa gọi hồn vía cái người bị nạn, để mong cho họ đừng có bỏ đi xuống suối vàng đi, hay hoặc là giả nếu mà họ mà có chết đó, thì hồn khỏi bị lạc đường, bị bơ vơ, dễ sa vào cái bàn tay của bọn ma quỷ, bọn vô lại làm công cụ để mà hại cái người lương thiện. Và cái sự gọi hồn ấy tùy theo cái người mà bị nạn là nam hay hoặc là nữ, mà người ta gọi là ba hồn bảy vía hay hoặc là ba hồn chín vía nha thưa quý vị. Dân gian ngày xưa có rất là nhiều cách gọi hồn với hy vọng mong manh là người gặp nạn sẽ sống lại. Còn một số miền quê ở ngoài Bắc Bộ, với cái những người mà bị chết đuối thì người thân sẽ dùng sàng, sàng qua sàng lại, được gọi là trao vía, với mong muốn là cái vía của người bị ngã xuống nước sẽ trở lại cái thể xác. Và còn về đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng có những cái quan niệm người ta gọi là về cái hồn vía như trên. Có điều hồn vía được phân biệt thêm là có cái vía lành cũng như là có cái vía dữ, và khi chết cái vía nó lìa khỏi xác và cái hồn thì đi sau cùng. Người Tây nè, người Nùng nè không gọi hồn như là người Kinh, người ta tổ chức hát then, người ta tổ chức cúng tế để mà gọi hồn người chết về đó thưa quý vị. Khi người vĩnh biệt trần thế thì thể xác từng phần chết đi, từ việc không còn nhận thức được gì nữa, tức là mất hồn, cho đến việc tai điếc, mắt mờ, mồm cứng, không còn duy trì nhịp thở bình thường, tức là người ta gọi là vía dần tàn rã. Và thưa quý vị đang đến với một chương trình đặc biệt để nói về ma quỷ ở trong dân gian Việt Nam của chúng ta. Sau đây một cái đề mục khác ở trong dân gian ma quỷ sợ những cái gì, thì thưa quý vị, dân gian vẫn thường cho rằng ma quỷ thật là đáng sợ lắm, có thể quấy phá dân gian, mang đến tai họa cho con người. Và bên cạnh đó, người ta cũng cho rằng có một số thứ lại khiến cho ma quỷ phải sợ thưa quý vị. Quỷ sợ ánh sáng mặt trời lắm. Bởi vì sao vậy? Trong dân gian có cái cách nói là hai cõi âm dương, chính là một cái quan niệm rằng con người sống ở dân gian, ma quỷ thì sống ở âm gian. Con người chết đi sẽ thành ma quỷ, tức là đi về cái cõi âm, ma quỷ vẫn có thể chuyển sinh thành người hay hoặc là những động vật khác, tức là quay trở lại dân gian. Giữa người và quỷ có thể có một cái sự qua lại với nhau theo như dân gian cho biết. Nói là như vậy thưa quý vị. Ví như là khi mà người ta nằm mộng hay hoặc là khi linh hồn rời khỏi cái thân xác thì có thể du ngoạn âm tào địa phủ đến âm gian một chuyến. Còn ma quỷ vào lúc đêm tối hay hoặc là những cái lúc âm u nó cũng lén lút mà chạy đến dương gian quậy phá tác oai tác quái một phen, cậu thưa quý vị. Thế nhưng tuy nhiên thông thường thì người và quỷ không thể qua lại giao du với nhau được. Ở đây ranh giới và chướng ngại lớn nhất chính là cái ánh sáng mặt trời. Có người hoạt động vào ban ngày hay hoặc là hoạt động dưới ánh sáng mặt trời, và mặt trời lại là cái thứ mà quỷ hồn khiếp sợ nhất. Giữa thanh thiên bạc nhật hết thảy ma quỷ đều không có nơi ẩn núp, vậy nên khi mặt trời sắp ló rạng, ma quỷ đã vội vã bỏ chạy mất rồi, đúng không quý vị? Rồi quỷ sẽ sợ gì nữa nè? Theo những quan niệm dân gian, quỷ sợ lửa thưa quý vị. Cái ánh lửa từ cái ngọn lửa đang cháy, cái loại ánh sáng này rất giống với lại cái ánh sáng của mặt trời, chỉ là nó không có cái cường độ ánh sáng mạnh mẽ như của mặt trời thôi, nhưng mà nó được cái là nó lóe sáng. Thế nhưng đối với ma quỷ cũng có một cái sức uy hiếp rất là lớn. Dân gian đã tương truyền rằng buổi tối khi người ta đi đường, nếu mà gặp phải ma quỷ chỉ cần đốt một cái cây đuốc sẽ dọa cho ma quỷ sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Khi không có mồi lửa thì hãy dùng tay vò vò đầu tóc. Bởi sao vậy? Bởi cái đốm sáng phát ra từ óc, từ tóc, từ đầu cũng có khả năng đuổi quỷ tránh tà. Và có thể thấy phần lớn ma quỷ đều sợ cái ánh lửa. Bởi vậy, dân gian thường dùng cách đốt lửa để trừng trị ác quỷ là vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo quỷ sợ gì nữa nè? Quỷ sợ cái tiếng nổ, cái tiếng thanh gỗ, cái tiếng tre trúc dập tắt sẽ phát ra tiếng vang bọp 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 bọp. Người ta nói rằng cái loại tiếng nổ này nó cũng là khiến cho ma quỷ phải kinh sợ. Trong dân gian, khi mà xua đuổi tà ma, họ thường hay đốt pháo. Và đốt pháo chính là dựa theo cái loại phong tục trừ tà ma, thưa quý vị. Mà quỷ sợ gì nữa? Quỷ sợ màu đỏ. Theo dân gian cho rằng ma quỷ không có dám chạm vào cái vật gì mà nó có màu đỏ cả. Vậy nên dân gian thường dùng lấy cái vải đỏ hay hoặc là những cái máu của động vật để mà xua đuổi tà ma, phải không thưa quý vị? Ma quỷ sợ gì nữa? Ma quỷ sợ đèn. Đèn phát ra ánh sáng, tác dụng của nó có một cái phần tương tự như là mặt trời. Những ngọn đèn thời xưa thường là một cái loại đèn dầu, là dùng cái ánh lửa để mà chiếu sáng, và vì vậy nó là một thứ khiến cho ma quỷ phải kiếp sợ. Ma quỷ sợ gì nữa? Ma quỷ sợ những cái đồ đồng, thưa quý vị, đồ đồng. Có người cho rằng ma quỷ có khả năng né tránh viên đạn, thế nhưng trong súng lắp cái chốt bằng đồng thì ma quỷ không thể tránh được. Trong phong tục cưới hỏi của dân tộc Hán thời xưa, tân nương trước khi bước lên kiệu sẽ đeo một cái chiếc gương đồng trước ngực, tục gọi là kính chiếu yêu. người ta cho rằng có cái tấm gương này rồi thì một số yêu ma quỷ quái sẽ không dám đến quấy nhiễu cô dâu nữa. Thưa quý vị, đó là những cái tập tục dân gian của ngày xa xưa. Ma quỷ sợ gì nữa? Ma quỷ sợ cái tiếng gà gái. Thưa quý vị, tục gọi là quỷ sợ gà, kỵ cái tiếng gà gái. Nghe nói là ma quỷ mà nghe thấy cái tiếng gà gái thì người co rút hoảng loạn, trong tâm vô cùng khiếp sợ. Cách nói này rất có thể là bắt nguồn từ cái câu gà gái trời sẽ sáng. Quỷ âm sợ mặt trời, gà thuộc dương, gà gái tức là mặt trời sẽ ló rạng. Mặt trời ló rạng thì ma quỷ không còn chỗ ẩn náu nữa. Vậy nên nói là gà là cái thứ mà ma quỷ kiêng kỵ nhất. Nghe mà ỏ o là o cái là mất tiêu ma quỷ. Ma quỷ sợ hình con hổ. Thưa quý vị, dân gian thường hay vẽ hình con hổ ngay trước cửa nhà, hay hoặc là làm đồ trang sức có hình con hổ cho trẻ em, mang giày đầu hổ, đội mũ đầu hổ thì có thể đuổi tà tránh quỷ. Có thể thấy trong cái tương truyền của dân gian, quỷ cũng sợ hổ, tránh hổ như là tránh người vậy. Ma quỷ sợ gỗ đào. Thưa quý vị, theo tục lệ, vào cái ngày cuối năm, mọi nhà ở trước cửa lớn đều dựng lên một cái cây tre, trên một cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng trầu cao vôi. Ở bên giỏ có treo giấy vàng bạc gọi là lên nêu, có thể đuổi ma quỷ và cầu. Thưa quý vị, ngoài ra dân gian cũng có một cái thói quen là có lấy gỗ đào để mà làm cung tên, làm đao, làm gậy, cũng là để trừ đuổi tà quỷ. Thưa quý vị, ma quỷ sợ gì nữa nè? Nhiều lắm thưa quý vị. Ma quỷ cũng sợ gạo luôn. Dân gian cho rằng gạo có tác dụng xua đuổi quỷ, tránh tà. Ở nhiều vùng có một cái tục rằng sản phụ đầy tháng trên đường về nhà mẹ đẻ, mỗi lần mà đi qua một cái giao lộ đều cần phải rải một cái nắm gạo. Nếu không làm vậy thì người ta cho rằng sẽ bị ma quỷ tác quái làm hại. Ở Đài Loan khi mà tân nương xuống kiệu cần người nhà dơ cái sàn gạo bát quái đội lên đầu thì mới có thể đi vào cái vòng vỡ lớn. Và đây cũng là một cái phong tục dùng cái vật dụng có liên quan với gạo để mà xua đuổi tà ma, chiêu mời lấy cái phúc lành. Và khi mà trẻ em té ngã thì dân gian thường dùng muối và gạo rảy xuống nơi trẻ té ngã, tin rằng như vậy, làm như vậy liền thì có thể xua đuổi tà ma làm hại trẻ nhỏ. Khi chôn cất, sau khi rải muối gạo, quỷ hồn của người đã chết sẽ không làm hại những người mà khiêng quan tài được nữa. Trong cái phong tục gọi hồn ở một cái vùng xưa cũng thường dùng gạo thóc để mà làm đạo cụ, chủ yếu trong cái việc đuổi tà dẫn hồn. Có thể thấy gạo thóc là một cái vật khiến cho ma quỷ khiếp sợ. Thưa quý vị, trên đây vừa rồi đó là những cái điều vẫn tương truyền ở trong dân gian, là những cái phong tục thường thấy ở rất là nhiều vùng đất khác nhau trên cái lãnh thổ Việt Nam của chúng ta. Thế nhưng thưa quý vị, lại nói thêm rằng ma quỷ chỉ có thể quấy nhiễu khi mà con người có một cái tâm bất chính, chiêu mời chúng đến mà thôi. Thưa quý vị, còn đối với một con người mà sống một cái cuộc sống lành mạnh, tâm gieo điều thiện, một lòng kính ngưỡng đối với thần Phật, đối với cõi bề trên, đặc biệt là những cái người tu luyện chân chính, thì sẽ không có ma quỷ nào mà dám quấy nhiễu. Bởi vì ma quỷ sợ nhất chính là những người này. Thưa quý vị, đó là những điều Hoàng Tính muốn chia sẻ, gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay, tức là Quẻ Thói. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính xin gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quẻ Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.